Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng anh Vũ, Thùy Dương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 8, 2023. Sau thượng đỉnh tại David, Mỹ, Nhật, Hàn ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Bắc Kinh tổ chức một loạt cuộc tập trận xung quanh Đài Loan để trả đũa việc Phó Tổng thống Đài Loan đến Hoa Kỳ. Washington đồng ý để các đồng minh chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Phái đoàn Liên Hợp Quốc đối thoại với phe đảo chính Niger tại thủ đô Niamey. Kính thưa quý vị, sau cuộc hội kiến tại trại David, Hoa Kỳ, lãnh đạo ba nước Mỹ, Nhật, Hàn đã có cuộc họp báo chung. Ba bên ra tuyên bố tinh thần trại David, lên án các hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông là một trong các nội dung chính của tuyên bố nói trên được đưa ra vào ngày hôm qua.
Thượng đỉnh Mỹ, Nhật, Hàn tại trại David, nơi nghỉ dưỡng của các tổng thống Mỹ cách Washington khoảng 100 km, được ba bên đánh giá như là một sự kiện lịch sử. Trong truyền thống ngoại giao Hoa Kỳ, trại David là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như thỏa thuận hòa bình Ai Cập Israel thập niên 1970. Thượng đỉnh trại David lần này có nội dung chính là bảo đảm an ninh tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông. Theo Reuters, Hoa Kỳ đã thuyết phục Nhật Bản và Hàn Quốc sử dụng ngôn từ mạnh mẽ nhất trong một tuyên bố chung để lên án các hành động nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuyên bố chung cực lực phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi nguyên trạng ở vùng biển Ấn Độ-Thái Bình Dương, kiên quyết phản đối việc quân sự hóa các đảo nhân tạo, việc huy động các tàu cảnh sát biển và dân quân biển vào các hoạt động gây nguy hiểm, cũng như các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc. Tuyên bố chung Mỹ-Nhật-Hàn tái khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN đối với các cấu trúc an ninh khu vực và cam kết hợp tác chặt chẽ với các đối tác ASEAN để hỗ trợ triển khai và hội nhập quan điểm của ASEAN về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Hàn Quốc cam kết khởi động đối thoại thường niên để điều phối việc thực hiện chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Việc siết chặt hợp tác an ninh Mỹ-Nhật-Hàn tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương cho phép đối phó hiệu quả hơn với các đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Thông tin viên Trần Công tường trình từ Seoul.
Tổng thống Hàn Quốc đã nhấn mạnh đến tác động của thượng đỉnh Mỹ-Hàn-Nhật trong việc đối phó với mối đe dọa tên lửa hạt nhân của Bình Nhưỡng trong cuộc họp báo. Ba bên sẽ chia sẻ thông tin cảnh báo tên lửa Bắc Triều Tiên theo thời gian thực trong năm nay, hướng đến việc chia sẻ an ninh vũ trụ và mở rộng chia sẻ an ninh không gian trong tương lai. Lãnh đạo các nước nhất trí tổ chức các cuộc họp cấp chuyên viên để xây dựng kế hoạch tập trận thường niên Mỹ-Hàn-Nhật trong vòng nhiều năm tới. Ba nước sẽ xúc tiến tổ chức định kỳ tập trận chống hải tặc, tập trận chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển, tập trận phòng thủ tên lửa trên biển, tập trận chống tàu ngầm và tập trận đối phó với thảm họa sự cố và viện trợ nhân đạo. Ba bên cũng quyết định thành lập một nhóm công tác mạng Bắc Triều Tiên được tài trợ bởi chính phủ nhằm ngăn cản các khoản thu ngoại tệ bất hợp pháp của Bình Nhưỡng. Lần đầu tiên, vấn đề giải quyết tù nhân và con tin bị Bắc Triều Tiên bắt giữ trong chiến tranh và cụm từ một bán đảo Hàn Quốc tự do và thống nhất đã được nhắc đến. Thông cáo chung còn nhấn mạnh đến việc hợp tác ba bên về cả quân sự, chia sẻ thông tin về công nghệ, kinh tế và vũ trụ. Họ nhấn mạnh rằng ba nước sẽ mạnh hơn khi hợp thành một. Ngoài các vấn đề liên quan, ba nước phản đối mọi hành động vũ lực nhằm thay đổi hiện trạng đang có giữa Trung Quốc và Đài Loan. Những điều này cho thấy dường như rõ ràng là Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã sẵn sàng vượt ra ngoài những giới hạn hiện có của hợp tác an ninh ba bên. Trần Công, Seoul, RFI.
Vẫn về thượng đỉnh trại David, lần đầu tiên Nhật Bản chấp nhận những ngôn từ mạnh mẽ chỉ trích đích danh Trung Quốc như mối đe dọa an ninh trong khu vực, trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc thượng đỉnh. Bắc Kinh vốn dĩ là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Tokyo. Thông tin viên Frederick Charles tường trình từ Tokyo.
Lần đầu tiên Nhật Bản chấp nhận một văn kiện chung ở trại David chỉ đích danh Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tuyên bố chỉ trích kể từ hôm nay ba nước viết nên một trang sử mới. Bắc Kinh là một đối tác kinh tế trọng yếu đối với Tokyo cũng như với Seoul. Trung Quốc tiêu thụ 20% hàng xuất khẩu của Nhật. Trung Quốc cũng đã cảnh báo việc Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự vào chiến lược của Hoa Kỳ có nguy cơ làm trầm trọng tạo thêm căng thẳng ở châu Á. Tuy nhiên, từ khi Nga xâm lược Ukraine, Nhật Bản đã thắt chặt hơn quan hệ với Hoa Kỳ và Hàn Quốc để đối phó điều mà Tokyo gọi là cách hành xử nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc. Ba nước sẽ thực hiện các cuộc tập trận chung hàng năm, chia sẻ các thông tin tình báo tức thời với các vụ bắn tên lửa của Bắc Triều Tiên, đồng thời khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình trong eo biển Đài Loan. Vì NATO vắng mặt ở châu Á, Thủ tướng Fumio Kishida đánh giá Nhật Bản không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc cùng với Mỹ và Hàn Quốc gánh vác trách nhiệm quân sự lớn hơn tại châu Á.
Aux côtés des États-Unis et de la Corée du Sud en Asie, Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Về tình hình eo biển Đài Loan, ngày hôm nay, Trung Quốc lại tiến hành một loạt các cuộc tập trận xung quanh hòn đảo Đài Loan, được coi như là một cảnh báo nghiêm khắc theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Phản ứng quen thuộc này là nhằm đáp trả việc Phó Tổng thống Đài Loan ghé qua Hoa Kỳ vào tuần trước và thượng đỉnh ba bên Nhật-Mỹ-Hàn tại trại David vừa diễn ra. Thông tin viên Stéphane Lacarte từ Bắc Kinh tường trình.
Sáng nay, trên khắp các tài khoản mạng xã hội của truyền thông nhà nước đều xuất hiện tin nhắn báo động. Bộ Chỉ huy Chiến khu miền Đông của Giải phóng quân Nhân dân ngày thứ Bảy này tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu xung quanh Đài Loan. Vẫn theo truyền thông chính thức, đó là một cảnh cáo nghiêm khắc đối với hành vi thông đồng và khiêu khích của các thế lực ly khai và cường quốc bên ngoài. Tân Hoa Xã cho biết rõ là các cuộc tập trận này nhằm thử nghiệm hoạt động phối hợp các tàu chiến và máy bay để kiểm soát không và hải phận. Hành động thị uy sức mạnh này diễn ra vào thời điểm Trung Quốc và Đài Loan đang là chủ đề thảo luận trọng tâm ở thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại trại David. Trung Quốc coi đó là một liên minh kiểu NATO châu Á. Cuộc diễn tập còn được mở ra sau chuyến ghé qua Hoa Kỳ hai ngày của Phó Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức đã bị Bắc Kinh lên án gay gắt vì Trung Quốc vẫn luôn phản đối mọi cuộc tiếp xúc của chính quyền Đài Loan với các chính phủ nước ngoài. Các cuộc tập trận mang tính chất cảnh cáo hay trả đũa như thế này giờ vẫn diễn ra thường xuyên xung quanh Đài Loan. Tháng 4 vừa qua, quân đội Trung Quốc đã tổ chức một cuộc diễn tập bao vây phong tỏa toàn bộ hòn đảo.
En avril dernier, l'armée chinoise avait organisé un exercice d'encerclement total de l'île. Stéphane Lagarde, Pékin et Régie.
Về cuộc tập trận xung quanh eo biển Đài Loan, Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay thông báo đã phát hiện 42 chiến đấu cơ và 8 tàu chiến Trung Quốc tham gia tập trận, đồng thời Đài Bắc đã cho triển khai các chiến hạm và máy bay để sẵn sàng ứng phó. Thông cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết chi tiết là 26 máy bay Trung Quốc đã vượt qua đường trung tuyến trong eo biển Đài Loan cách bờ hòn đảo khoảng 100 cây số từ nhiều thập niên nay. Đường trung tuyến này vẫn được dùng như là giới hạn không chính thức cho quân đội hai bên. Có liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng ngày hôm qua thông báo sẵn sàng triển khai hệ thống tên lửa phòng không mới để ngăn cản điều mà họ gọi là sự xâm nhập bất hợp pháp của máy bay trinh sát Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thông báo đã đồng ý để Đan Mạch và Hà Lan chuyển chiến đấu cơ F-16 của Mỹ cho Ukraine ngay sau khi các phi công của Kiev hoàn thành khóa huấn luyện.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm qua đã khẳng định Đan Mạch và Hà Lan đã nhận được các bảo lãnh chính thức về vấn đề này. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm bằng cách đó Ukraine sẽ có thể tận dụng tối đa khả năng mới ngay khi nhóm phi công đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện. Những chiếc F-16 sẽ góp phần vào khả năng phòng thủ và răn đe của Ukraine. Ngay sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã đăng trên X tên gọi mới của Twitter. Một tin tuyệt vời từ những người bạn Hoa Kỳ của chúng ta. Tuy nhiên, thời điểm các phi công Ukraine kết thúc khóa học huấn luyện vẫn chưa được xác định. Chương trình huấn luyện này do một liên minh 11 nước đảm nhiệm trên nguyên tắc được bắt đầu từ tháng này. Một số quan chức liên quan hy vọng từ nay đến đầu năm 2024 các phi công Ukraine sẽ sẵn sàng sử dụng chiến đấu cơ F-16. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan bà Kaisa Ollongren hôm qua cũng tỏ vui mừng đón nhận tín hiệu xanh từ Hoa Kỳ. Lãnh đạo Quốc phòng Hà Lan cho biết thêm là phải mất nhiều tháng nữa Hà Lan mới thực sự có thể chuyển các chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Về phía Nga, hồi tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Sergei Lavrov khẳng định việc giao cho Ukraine chiến đấu cơ F-16 sẽ được Moscow coi như là mối đe dọa hạt nhân. Từ đầu cuộc xâm lược của Nga, Kiev liên tục đề nghị được cung cấp các chiến đấu cơ của phương Tây nhằm chiến đấu với quân đội Nga hiện vẫn chiếm ưu thế về hỏa lực và vũ khí khí tài. Hoa Kỳ vẫn giữ các quy định rất chặt chẽ
về việc các đồng minh bán lại hay chuyển giao trang thiết bị quân sự của Mỹ cho bên thứ ba. Chiến dịch phản công của Ukraine để giành lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng bắt đầu từ tháng 6 đến nay không thu được kết quả nào đáng kể. Trên khắp các mặt trận, quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn, hầu như đang dậm chân tại chỗ.
Và liên quan đến cuộc chiến tranh tại Ukraine, báo chí Hoa Kỳ ngày hôm qua loan tin khoảng 500.000 binh sĩ Nga và Ukraine thương vong kể từ khi Nga khởi đầu cuộc xâm lăng. Thông tin viên Lubna Anaki tường trình từ New York.
Les pertes sont lourdes des deux côtés.
Tổn thất là nặng nề đối với cả hai bên. Báo New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết 120.000 binh sĩ Nga và 70.000 lính Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Moscow bắt đầu tiến hành cuộc tấn công Ukraine được 8 tháng trước đây. Tổng cộng 500.000 binh sĩ của cả hai bên được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh. Tuy nhiên, nhật báo Mỹ New York Times cũng cho biết là các số liệu nói trên khó được kiểm chứng bởi Nga có xu hướng đánh giá thấp những tổn thất của quân đội nước này, trong khi Ukraine đơn giản là tránh công bố bất kỳ số liệu chính thức nào. Những ước tính nói trên dựa trên các hình ảnh vệ tinh, các thông tin do tình báo thu thập được hay tin tức truyền thông cũng như các báo cáo chính thức từ chính phủ hai nước. Theo các quan chức cấp cao của Mỹ được New York Times trích dẫn, Nga có nhiều khả năng gánh chịu tổn thất lớn hơn Ukraine, đặc biệt là vì số binh sĩ Nga trên chiến trường nhiều gấp 3 lần quân Ukraine. Đây là một tổn thất lớn về người trong một cuộc chiến vốn đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn thường dân và khiến hàng triệu người phải tha hương.
Et poussé hors de chez eux des millions de personnes. Lubna Anaki, New York, RFI.
Về tình hình chiến sự tại chỗ, quân đội Nga hôm nay cho biết đã chặn đứng được một cuộc tấn công và tiêu diệt khoảng 150 binh sĩ Ukraine đang cố gắng vượt qua sông Dnieper. Được coi là tiền tuyến ở miền nam Ukraine, nơi quân đội Ukraine đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Nga. Về tình hình nội bộ nước Nga, Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua lên án Tư pháp Nga bắt giữ đồng chủ tịch tổ chức phi chính phủ Golos chuyên theo dõi bầu cử tại Nga và giải thể Trung tâm Nhân quyền Sakharov. Bộ Ngoại giao Pháp bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ một tòa án ở Moscow đã tạm giam đồng chủ tịch Grigory Menkonyan và nhiều thành viên của Golos, tổ chức phi chính phủ rất có uy tín chuyên giám sát bầu cử và bảo vệ quyền của cử tri. Trả lời hãng tin Pháp AFP, luật sư của ông Birikov, đồng chủ tịch Golos cho biết ông bị bắt hôm thứ Năm và bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm. Đồng chủ tịch Golos bị cáo buộc liên hệ với mạng lưới các tổ chức quan sát bầu cử châu Âu, bị chính quyền Nga tuyên bố là một tổ chức không được hoan nghênh. Bộ Ngoại giao Pháp tố cáo những hành động đàn áp và độc đoán này một lần nữa thể hiện sự coi thường của chính quyền Nga đối với nhà nước pháp quyền và các nguyên tắc dân chủ lời lẽ trong nguyên văn. Hồi tháng Giêng vừa qua, vì một lý do tương tự, cũng tòa án này đã giải thể nhóm Helsinki Moscow, một tổ chức phi chính phủ nhân quyền lâu đời nhất ở Nga, và sau đó vào tháng 4 đến lượt trung tâm Sova chuyên nghiên cứu về nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại tại Nga. Cũng ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án quyết định giải thể trung tâm mang tên Giải Nobel Hòa bình Andrei Sakharov ở Moscow, được xem là một trong những trụ cột cuối cùng trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền tại nước này. Nỗ lực tìm giải pháp ngoại giao cho khủng hoảng Niger tiếp tục. Một phái đoàn của Liên Hợp Quốc đứng đầu là ông Leonardo Santos Simão, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Tây Phi, đã đến thủ đô Niger ngày hôm qua để đối thoại với các đại diện của phe đảo chính. Chuyến công du tìm giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Niger diễn ra trong bối cảnh khối cộng đồng kinh tế Tây Phi, CEDEAO, tối ngày hôm qua một lần nữa lại đe dọa sẽ sớm can thiệp quân sự để khôi phục trật tự hiến định tại Niger nếu các đàm phán thất bại. Về chuyến đi của phái đoàn Liên Hợp Quốc, thông tin viên Jean-Luc Aplogon tường trình từ Cotonou.
C'est une mission exclusivement ONU qui est arrivée.
Một phái đoàn riêng của Liên Hợp Quốc đã đến Niamey vào giữa buổi chiều ngày hôm qua, thứ Sáu 18 tháng 9, với đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về khu vực Tây Phi và vùng Sahel. Cùng đi với vị đại diện nói trên là điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Niger. Không có bất cứ đại diện nào của khối CEDEAO hoặc Liên Hiệp Châu Phi đi cùng, giống như trong chuyến công du đã gặp nhiều trắc trở lần trước. Theo thông tin của chúng tôi, phái đoàn đã được tiếp tại văn phòng Thủ tướng bởi tân Thủ tướng do phe đảo chính chỉ định. Tham gia buổi tiếp này có Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Nội vụ Niger. Theo một nguồn tin từ Nigeria, cuộc họp diễn ra trong một thời gian khá dài. Một số nguồn tin riêng cho biết, trong cuộc họp nói trên, phe đảo chính ngày 26 tháng 7 đã tố cáo và lên án các biện pháp trừng phạt kinh tế mà họ cho là bất hợp pháp và vô nhân đạo. Có thể phe đảo chính đã cho các vị khách của Liên Hợp Quốc biết, Tổng thống bị lật đổ vẫn ổn, ông Bazoum vẫn được theo dõi sức khỏe và được tiếp tế, phe đảo chính cáo buộc truyền thông quốc tế lan truyền tin tức giả mạo về vấn đề này. Phái đoàn của Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục ở Niamey. Chúng tôi biết họ sẽ tiếp tục các cuộc họp vào ngày thứ Bảy, 19 tháng 8. Hiện tại, nguồn tin của chúng tôi không cho biết cụ thể là họ tiếp xúc với ai.
Jean-Luc Aplovin, Cotonou, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Cựu Thủ tướng Thaksin được về nước. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra từ năm 2001 đến 2006 dự kiến trở về nước vào ngày thứ Ba tới. Theo thông tin của con gái ông là bà Pitongtak Shinawatra, lãnh đạo đảng Phôi Thái, đảng đã liên minh được với đảng ủng hộ phe quân đội tại Quốc hội để chuẩn bị bầu Thủ tướng mới và thành lập chính phủ. Ông Thaksin cũng đã khẳng định sẽ trở về nước đúng vào ngày Quốc hội bầu Thủ tướng mới với hy vọng thoát khỏi bế tắc chính trị từ sau cuộc bầu cử Quốc hội. Ông Thaksin là một tỷ phú 74 tuổi bị phe quân đội làm đảo chính lật đổ hồi 2006, sau đó ông bị truy tố và kết án vắng mặt nhiều năm tù. Vì tội tham nhũng, ông đã phải sống lưu vong từ 15 năm qua để tránh các án tù.
Liên hợp châu Âu ngày hôm qua lên án sự thụt lùi hơn nữa của nền dân chủ và các quyền tự do căn bản ở Hồng Kông hồi năm ngoái và khẳng định điều này củng cố những nghi ngờ về cam kết của Bắc Kinh trong việc tôn trọng nguyên tắc một quốc gia hai chế độ. Ủy ban châu Âu đưa ra nhận định như trên trong bản báo cáo thường niên về Hồng Kông ngày hôm qua. Bruxelles một lần nữa chỉ trích luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt đối với thuộc địa cũ của Anh vào năm 2020.
Cúp Thế giới bóng đá nữ 2023 Thụy Điển lại giành huy chương đồng trên sân vận động thành phố Brisbane hôm nay trước trận chung kết giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Tây Ban Nha. Đội tuyển Thụy Điển đã đánh bại đội chủ nhà Úc bằng tỷ số 2-0 giành huy chương đồng thế giới. Đây là lần thứ tư trong lịch sử đội bóng nữ đến từ bán đảo Scandinavia đạt thành tích tương tự ở sân chơi thế giới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về chủ đề nhóm French Latino, hòa quyện giai điệu Địa Trung Hải với nhịp đập Latin. Nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, bên cạnh những đề tài văn hóa văn nghệ Pháp như ca sĩ Jean-Jacques Goldman, nhà văn Sylvain Tesson, các tuần báo cũng không thể bỏ qua tình hình thế giới đầy náo động hiện nay.
Trước hết liên quan đến châu Á, The Economist quan tâm đến việc Hoa Kỳ và đồng minh dùng những công cụ mới để theo dõi các hoạt động quân sự và đánh cá bất hợp pháp của Trung Quốc.
Đồng minh ký hợp đồng với các công ty tư nhân để cung cấp cho các chính phủ trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương những dữ liệu trong thời gian thực từ trên không gian nhằm giám sát vùng duyên hải. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình Đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương nâng cao nhận thức về lĩnh vực hàng hải, gọi tắt là IPMDA, được khởi động từ tháng 5 năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh của Bộ Tứ. Tuy không nêu tên Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh chỉ trích nỗ lực của Hoa Kỳ để tạo ra những phe nhóm nhỏ kích thích đối đầu giữa các khối. Các chuyên gia ở Hoa Lục cho rằng chương trình này nhằm làm mất uy tín các hoạt động hàng hải của Trung Quốc, đặc biệt là đoàn tàu cá hùng hậu bị tố cáo là chuyên đánh bắt bất hợp pháp ở châu Phi, Nam Mỹ và các quần đảo Thái Bình Dương. Ông Hồ Ba ở Đại học Bắc Kinh dự báo chương trình của Bộ Tứ sẽ còn mở rộng để nhắm vào tuần chuyên và chiến hạm của Hải quân Trung Quốc. Các chuyên gia quốc phòng phương Tây cũng nêu bật các ứng dụng quân sự của IPMDA có thể dùng để theo dõi các động thái của Trung Quốc thù địch với Đài Loan. Một trong những thách thức cho các quốc gia Đông Nam Á bị Bắc Kinh tranh chấp chủ quyền Biển Đông là các tàu Trung Quốc thường vô hiệu hóa hệ thống nhận dạng tự động IS để che giấu tung tích, có khi còn phát đi dữ liệu giả mạo. Nhưng nay đã có những phương tiện giám sát đại dương mới, các vệ tinh tư nhân cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, theo dõi tần số vô tuyến và radar. chẳng hạn Hawkeye 360 khai thác 21 vệ tinh địa tĩnh có thể xác định được vị trí tàu ngay cả khi tắt IS, nhờ đó nhận diện được các tàu Trung Quốc đánh cá lậu ngoài khơi Ecuador gần Oman, theo dõi các tàu tuần duyên Trung Quốc tại những khu vực tranh chấp trên Biển Đông. Phương Tây hy vọng khi tập trung nỗ lực vào việc đánh cá bất hợp pháp vào các lĩnh vực mà các nước trong khu vực quan tâm có thể giành được sự ủng hộ rộng rãi hơn để chống lại Trung Quốc.
Cũng về Trung Quốc, The Economist nhận thấy trong lúc tình hình kinh tế không ngừng xuống dốc, lớp trẻ không nhìn thấy tương lai nên đã buồn xuôi.
Một đám mây đen đang bao phủ lên những người Trung Quốc sinh ra trong những năm 1990 và 2000. Từ khi Tập Cận Bình lên ngôi, chính quyền trấn áp mạnh tay hơn, xã hội kém phần năng động. Các nhà kiểm duyệt biến Internet thành một nơi ảm đạm để cho đám dư luận viên dân tộc chủ nghĩa tung hoành. Ở các trường đại học, sinh viên phải đánh vật với tư tưởng Tập Cận Bình. Tệ hơn nữa, tỷ lệ thanh niên dưới 24 tuổi thất nghiệp vượt 21% và còn có thể cao hơn, khiến Bắc Kinh quyết định ngừng công bố đối với 360 triệu người Trung Quốc từ 16 tới 35 tuổi, hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp chừng như khó với tới, nhiều người trong số họ bèn buông tay, sống thu mình lại. Thái độ thụ động của một thế hệ trì trệ là mối đe dọa cho tham vọng của ông Tập muốn biến Trung Quốc thành đại cường số một thế giới.
Vẫn trên lĩnh vực tài chính, Courier International đặt câu hỏi, thượng đỉnh BRICS hồi kết của đồng đô la chăng? Cùng với hồ sơ ở trang trong là BRICS đô la không cảm ơn. Từ ngày 22 đến 24 tháng 8, hội nghị thượng đỉnh của khối này sẽ là dịp để đặt lại vấn đề về sự thống trị của đồng đô la. Theo báo chí các nước, điều này là có thể nhưng không đơn giản.
Theo chuyên gia Iraq Abedian ở Nam Phi, ý tưởng đồng tiền chung cho khối BRICS là cho Bắc Kinh muốn tăng cường vị trí của mình vì đồng tiền này hầu hết dựa vào đồng nhân dân tệ. Tuy vậy, Trung Quốc không đáp ứng được hầu hết các điều kiện kỹ thuật để biến nhân dân tệ thành đồng tiền dự trữ. Hệ thống ngân hàng và thị trường tài chánh hoa lục thiếu ổn định, thiếu tính minh bạch và sự khả tính. Bên cạnh đó, các nền kinh tế BRICS không đủ đa dạng. Abedian nói, không có đủ luồng tiền song phương, Nga bán chủ khí cho Trung Quốc và tất cả chỉ có thế. Ba thành viên của khối là Nga, Brazil và Nam Phi đều xuất khẩu những sản phẩm thô khó thể trao đổi trong khối. Nhà kinh tế người Anh Jim O'Neill nói thêm, hai nền kinh tế chính của nhóm là Trung Quốc và Ấn Độ là những kình địch hiếm khi hợp tác với nhau về bất cứ vấn đề gì. Theo ông, vị thế của đồng đô la chỉ có thể suy giảm khi một ngày nào đó Hoa Kỳ không còn là siêu cường của toàn cầu.
Vẫn tại châu Á, Le Pen nói về Mông Cổ, nền dân chủ non trẻ nằm giữa Trung Quốc và Nga, luôn bị hai nước láng giềng khổng lồ dòm ngó.
Với các chính phủ dân cử, tự do ngôn luận, xã hội dân sự nở rộ, với 20.000 tổ chức phi chính phủ, cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng coi Mông Cổ là ốc đảo dân chủ. Tuy nhiên, đất nước này bị lệ thuộc vào hai người khổng lồ bên cạnh. Một mặt, Mông Cổ xuất khẩu 80% than đá sang Trung Quốc, mặt khác nhập khẩu dầu khí từ Nga, chưa kể sức nặng của lịch sử.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Tại châu Âu, cuộc chiến tranh ở Ukraine tiếp tục là đề tài được bàn luận nhiều nhất. The Economist cho rằng từng mét một cuộc phản công của Ukraine đang tiến chậm. Đây cũng là nhận định chung của các báo ra ngày cuối tuần, nhưng 10 tuần sau khi khởi động, quân đội đã tìm ra được phương cách hiệu quả.
Chuyên gia Nikolaus nhận xét, trong hai tuần gần đây, lợi thế đã nghiêng dần về phía Ukraine. Đối với chuyên gia Ben Barry, cách tỏ ra thành công là phối hợp giữa thọc sâu và đánh gần. Kiev dùng thế mạnh đang tăng lên về đạn pháo chính xác để triệt hạ pháo binh Nga, sử dụng HIMARS và hỏa tiễn Storm Shadow đánh vào các trung tâm hậu cần, sở chỉ huy của địch. Những hỏa tiễn phòng không S-200 được cải tiến đã được dùng để tấn công cầu Kerch nối Crimea với Nga. Ông Lons nhấn mạnh đến thành công của Ukraine tại làng Uruzhensk ở Donetsk với đạn chùm mới có được. Đường rút chính của quân Nga đã biến thành một nút thắt chết người. Quân Nga ở một số nơi đã quá mệt mỏi không thể tiếp cứu. Trong khi đó, hoạt động mài mòn tiếp tục ở miền Nam theo hai hướng Melitopol và Berdyansk. Khó khăn nhất là xuyên qua được khu vực bị gài mình nhiều nhất trong lịch sử chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Khrechnikov khẳng định ở một số điểm, mỗi mét vuông có tới năm của mình, theo chuyên gia Lange, đó là lý do chính khiến Ukraine phải tập trung vào một mặt trận hẹp, Kiev không có đủ công binh và xe pháo mình để tấn công vào nhiều điểm dọc theo phòng tuyến. Tờ The Guardian cho biết 200 đơn vị công binh có 30 quân nhân mỗi đơn vị đã được huy động, nhưng những chiến sĩ gỡ mình thủ công thường bị thương vong. Bộ trưởng Ratnikov kêu gọi đồng minh trang bị và huấn luyện gỡ mình, nhưng không có quân đội nào đối mặt với thách thức tầm cỡ như vậy kể từ sau đệ nhị thế chiến. Theo ông Barry, quy mô ở Ukraine có thể so sánh với trận En Alamein cách đây 80 năm khi tướng Đức Roman cho gài 1 triệu quả mìn. Quân Anh phải mất đến 10 ngày mới vượt qua được, dù có thế mạnh áp đảo về pháo binh, khống chế trên không phận và có rất nhiều xe pháo mìn, những ưu thế mà Ukraine hiện nay không hề có được. Việc tấn công tầm xa của Kiev có thể mở ra được một hướng đột phá quan trọng. Đức sắp chuyển giao 400 họ tiễn hành trình tourist để chở được Crimea và theo ông Lange vào đầu cuộc xâm lăng. Nga có khoảng 100 trực thăng tác chiến K-52, nay chỉ còn 25. Moscow dường như đặt cược vào phòng tuyến thứ nhất, và nếu các phòng tuyến thứ hai, thứ ba trở nên mong manh, một bước tiến có thể diễn ra.
L'Express cho biết Kiev đã chuẩn bị cho tương lai của Crimea. Bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, viên ngọc trai của Ukraine vẫn là mục tiêu ưu tiên của chính quyền Zelensky, và Kiev đã có kế hoạch cho thời kỳ hậu chiến.
Cơ quan phụ trách về Crimea được thành lập từ năm 2021, nhân kỷ niệm 30 năm Ukraine độc lập. Mục tiêu là chuẩn bị cho việc quản lý hành chính của bán đảo sau khi được quân đội tái chiếm. Khoảng 30 viên chức làm việc cực lực để tất cả sẵn sàng vào ngày giải phóng. Làm gì với 800.000 thường dân Nga sống ở Crimea hay 50.000 công chức Ukraine hợp tác với quân chiếm đóng? Có nên giữ lại trên 1 triệu bản án được tuyên bởi các tòa án dưới sự kiểm soát của Moscow hay không? Những cải cách nào có thể được áp dụng? Một số quyết định đã được đưa ra, chẳng hạn cho phép công dân tạm thời dùng hộ chiếu Nga. Thử thách sắp tới là hội nhập những người Ukraine đã sống 10 năm dưới thời Nga chiếm đóng với giáo dục, báo chí theo lệnh của Kremlin. Bên cạnh đó còn phải chứng tỏ với thế giới là Ukraine không bao giờ chịu nhượng lại vùng đất này.
Lâm Mông cuối tuần nói về cuộc chiến tượng đài giữa đôi bên, và mới nhất là tượng đài mẹ Tổ quốc ở Kiev đã trở thành mẹ Ukraine.
Sau khi thoát được một tượng Lenin và một tượng Stalin khổng lồ trong thập niên 30, rốt cuộc bức tượng người phụ nữ cầm thanh gươm và tấm khiên được Tổng bí thư Liên Xô Brezhnev cho dựng lên vào năm 1981 để kỷ niệm chiến thắng trong đệ nhị thế chiến. Bức tượng cao đến 62 mét để vượt qua đối thủ bên kia bức màn sắt là nữ thần tự do ở New York, cao 46 mét. Đến khi Liên Xô sụp đổ, một loạt tượng đài đã bị giật đổ tại nhiều nước, tại Ukraine sau khi độc lập, và nhất là cách mạng Maidan, một làn sóng tương tự đã diễn ra. Chỉ riêng trong tháng 3 năm 2015, có 320 ông Lenin đã bị rơi đài trên toàn quốc.
Đối với các tù binh Nga, Zyokonovich cho biết sau khi bị bắt, lính Nga được chuyển sang một loạt trại tù và cuối cùng đến một trung tâm dành cho tù binh chiến tranh. Khách đến thăm được yêu cầu giữ bí mật địa điểm.
Một khi được sang trại tù binh có nghĩa là sắp được trao đổi, trừ phi bị tình báo Ukraine nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh. Một số tù binh Nga còn yêu cầu chính quyền Kiev hoãn lại việc trao đổi cho đến khi hợp đồng của họ kết thúc để khỏi bị buộc phải ra trận lần nữa. Cũng có những tù binh xin không gửi trả họ về Nga, tuy nhiên những người này phải ở lại trại cho đến khi hết chiến tranh, trừ trường hợp họ tình nguyện tham gia lực lượng Nga chống Putin đang được Kiev bảo trợ.
RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Sau thượng đỉnh trại David, Mỹ, Nhật, Hàn ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Bắc Kinh tổ chức một loạt các cuộc tập trận xung quanh Đài Loan để trả đũa việc Phó Tổng thống Đài Loan đến Hoa Kỳ. Washington đồng ý để các đồng minh chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. Phái đoàn Liên Hợp Quốc đối thoại với phe đảo chính Niger tại thủ đô Niamey. Mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương biên soạn với chủ đề chính thất nghiệp tại Trung Quốc và câu chuyện về những đứa con toàn thời gian.
Trung Quốc ngừng công bố số liệu thất nghiệp ở giới trẻ. Lạm phát ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người Nga. VinFast niêm yết tại sàn chứng khoán của Mỹ. Bảo tàng Anh lại bị mất cấp. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đầy tuần này. Tại Trung Quốc, tỷ lệ người thất nghiệp trong độ tuổi 16 đến 24 ngày càng gia tăng, lên đến mức kỷ lục 21% vào tháng 6 vừa qua. Trong tuần này vào thứ Ba, chính quyền Bắc Kinh đã tạm ngừng công bố tỷ lệ thất nghiệp theo độ tuổi. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh kinh tế ảm đạm. Nhiều người trẻ đã tốt nghiệp, nhưng khó có thể tìm được công việc mong muốn. Thông tin viên RFI Stéphane Lagarde gửi về bài phóng sự từ Bắc Kinh.
Những chiếc bàn gỗ xinh đẹp được bày biện trong không gian toàn bằng bê tông, có ổ điện và wifi ở khắp nơi, đã đến lúc trả lời những câu hỏi lớn trong quán cà phê ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, tấp nập người ra vào, dù giá đồ uống khá cao. Nhiệt độ được cảm nhận ở bên ngoài lên đến 40 độ C, thêm ở bên trong quán, gần như không còn chỗ trống. Với những khuôn mặt bị ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu, mọi người thì thầm trong một không khí cẩn mẫn. Họ đến đây để làm việc hoặc để tìm việc làm mà không bị áp lực từ bố mẹ. Một cô sinh viên người Tứ Xuyên đã bỏ việc hồi đầu năm nay để đi học tiếp thạc sĩ. Cô hy vọng được trả lương cao hơn, nhưng điều đó quả là phức tạp. Cô nói, tôi nhận thức được rằng các doanh nghiệp muốn tuyển những người mới tốt nghiệp vì những người này chấp nhận mức lương thấp và dễ sai bảo. Dẫu sao thì cũng có quá nhiều người có bằng thạc sĩ. Hiện chúng tôi vẫn ở trong thời kỳ hậu Covid, kinh tế bị chững lại, các doanh nghiệp đầu tư ít hơn, nên sẽ khó để tìm được một việc làm tử tế. Nói đến một việc làm tử tế, nhưng trong số những người trẻ mới ra trường, nhiều người đã phải trải nghiệm một công việc đầu tiên, mà trong đó, theo lời họ, họ có cảm tưởng mình chỉ là những quân tốt trên bàn cờ. Họ chỉ được chọn lựa, hoặc là làm những công việc phục dịch bị trả lương thấp, hoặc là phải làm việc theo nhịp độ khủng khiếp của nền kinh tế Big Data, với kết cuộc là bị nghiền nát mà mức lương rốt cuộc chẳng cao bao nhiêu. Một kiến trúc sư trẻ, 29 tuổi tâm sự, tôi đã làm việc trong một ngành công nghiệp đã khiến tôi kiệt quệ. Này tôi muốn đổi nghề, tôi đã ở trong một môi trường có lương thấp, với công việc khiến người mệt lả. Tôi sẽ cố tìm việc khác, nếu không được thì đành kệ thôi, đâu đến nỗi phải chết đi. Từ chối làm việc với bất kỳ điều kiện nào, kể cả khi điều đó có nghĩa là sẽ phải ở lại sống cùng bố mẹ thêm một thời gian. Đó là những con người mà mạng xã hội Trung Quốc đặc biệt danh là những đứa con toàn thời gian.
Trong tuần vừa qua, báo chí quốc tế đặc biệt chú ý đến một doanh nghiệp sản xuất ô tô VinFast của Việt Nam, chính thức bước chân vào thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ hôm 15 tháng 8, đã tạo ra cơn sốt khi cổ phiếu tăng hơn 200% ngay trong ngày giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu của VinFast đã được định giá hơn 70 triệu đô la, cao hơn cả của hãng ô tô Hoa Kỳ Ford. Thông tin viên RFI tại New York, Anaki Lupna,
Depuis son entrée à la bourse mardi,
từ khi được niêm yết tại thị trường chứng khoán Hoa Kỳ Nasdaq hôm thứ Ba, giá trị cổ phiếu của VinFast đã vượt qua các tập đoàn lớn về xe hơi như Ford hay General Motors. Tesla và các nhà sản xuất xe hơi Mỹ sẽ sớm có đối thủ cạnh tranh trên thị trường xe điện. Doanh nghiệp Việt Nam đầy tham vọng đã bắt đầu xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi và bình điện ở Bắc Carolina. Dự án này có thể tiêu tốn 2 tỷ đô la. Trong 2 năm tới, VinFast hy vọng có thể sản xuất 150.000 xe mỗi năm. Để cạnh tranh với các nhà sản xuất lâu đời ở Hoa Kỳ, VinFast đặt cược vào các mẫu xe có giá cả phải chăng và hệ thống cho thuê bình điện để giảm giá thành cho khách hàng. Đến nay, VinFast đã bắt đầu chuyển giao xe hơi đến thị trường Hoa Kỳ hồi đầu năm và đã được đón nhận một cách hời hợt ở Mỹ khi chỉ bán được 19.000 chiếc vào năm nay. Đây là một thành công khá khiêm tốn đối với nhà sản xuất đã khẳng định mình có tên tuổi ở Việt Nam.
Tuy nhiên vài ngày sau, giá cổ phiếu của VinFast đã liên tục giảm. Trong phiên giao dịch ngày 18 tháng 8, giá cổ phiếu của VinFast đã xuống còn 14,29 đô la, thay vì hơn 37 đô la trong phiên giao dịch ngày đầu tiên. Về thời sự nước Nga, hôm thứ Tư vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng lãi suất chỉ đạo từ 8,5% lên đến 12%, đồng rút đã tăng trở lại, vào phiên giao dịch cuối cùng ở sàn chứng khoán Moscow lúc 16 giờ, theo giờ quốc tế, 94,67 rúp, đổi 1 đô la. Quyết định của Ngân hàng Nga được đưa ra là để giải quyết tình trạng đồng rút mất giá và lạm phát gia tăng. Tại Nga, tình trạng giá cả mặt hàng gia tăng có thể thấy rõ rệt trong chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Từ Moscow, thông tin viên Anissa Enjabari cho biết thêm.
Các
xe chở hàng chất đầy đồ khi xếp đồ vào cốp xe ô tô ở lối ra của trung tâm thương mại tại thủ đô Nga. Không ai ra về mà không mua thứ gì cả. Tuy nhiên, nếu hỏi liệu giá cả có tăng lên hay không, thì tất cả đều đồng loạt trả lời là có. Danh sách các mặt hàng bị tăng giá rất dài. Một người phụ nữ nói, ví dụ như là giá táo đã tăng lên, trước kia một cân táo giá là 80 rúp, thì bây giờ đã tăng gấp đôi. Chúng tôi đã ngừng mua thịt của Chile, chúng tôi không mua cá của Nga, đặc biệt là cá hồi từ Murmansk. Một người đàn ông thì cho biết, thịt đã tăng giá, thịt ngỗng, thịt gà tăng thêm 20%. Một người khác nữa nói thêm, giày, quần áo và sách vở cũng tăng giá. Mấy tháng trước, mua một áo t-shirt chỉ có 1.500 rúp, thì nay giá tăng gấp đôi. Nhìn chung giá thực phẩm tăng, nhưng tôi cho rằng các thực phẩm thường dùng cho sinh hoạt cũng tăng, vật liệu xây dựng, linh kiện ô tô là những mặt hàng giá đắt nhất. Giá thịt đắt hơn, nên giá tại các quán ăn cũng tăng theo. Trong các doanh nghiệp lớn nhỏ, nhiều người Moscow đã được tăng lương vào năm nay và thường lên đến 2 con số. Vòng xoáy lạm phát dường như đã bắt đầu diễn ra. Người dân thủ đô không cho rằng tình trạng này có thể kết thúc trong tương lai gần.
Anissa Jabri, Moscow, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, sau 2 năm điều tra, công tố viên Fani Willis đã quyết định truy tố cựu Tổng thống Trump vì cố làm sai lệch kết quả bỏ phiếu ở bang Georgia với bản cáo trạng dài 98 trang, gồm 41 tội danh, được công bố vào ngày 14 tháng 8 tại bang Georgia. Ông Trump đã bị cáo buộc tống tiền và có nguy cơ phải đối mặt với bản án tối đa, lên đến 20 năm tù.
Cựu Tổng thống Trump không phải là người duy nhất bị truy tố trong vụ này. 18 người ủng hộ ông cũng bị liên đới. Những người này bị truy tố vì khai báo gian dối và cung cấp tài liệu sai sự thật, chiếm đoạt chức vụ công, giả mạo và sử dụng tài liệu giả mạo, gây áp lực lên nhân chứng, v.v. Cuộc điều tra được khơi mào sau cuộc điện đàm giữa Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban bầu cử Georgia Brad Raffensperger vào ngày 2 tháng Giêng năm 2021. Nội dung cuộc gọi đã được công khai, trong đó ông Trump đã nói, xin trích, tôi muốn tìm ra 11.780 phiếu bầu mà ông có thể đã thiếu để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở bang quan trọng này.
Công tố viên Fani Willis cho biết, đã đưa ra lệnh bắt giữ đối với các bị cáo, đồng thời hy vọng mở phiên tòa xét xử trong vòng 6 tháng. Giảng viên tại Đại học Versailles-Saint-Quentin, ông Loric Hamilton cho biết, công tố viên đã sử dụng một luật về tội phạm băng đảng của bang Georgia. Trên RFI Pháp ngữ, ông cho biết, đây là lần đầu tiên thấy một luật xuất phát từ cuộc đấu tranh chống băng đảng và chống mafia, cho phép liên kết một số trường hợp từ các bang khác nhau tại Hoa Kỳ. Vì thông thường, các vụ án mafia hoặc tội phạm có tổ chức là các thủ tục được kết nối và thường vượt ra ngoài bang, điều này cho phép có lập luận vững chắc hơn. Tại Anh hôm thứ Tư vừa qua, Bảo tàng Anh British Museum đã cho biết một số đồ vật được lưu giữ như trang sức và đá quý cổ đã bị hư hại hoặc bị đánh cắp. Thông tin viên từ London tường trình.
Le feuilleton commence il y a plusieurs mois.
Câu chuyện nhiều tập này đã bắt đầu cách này nhiều tháng. Bảo tàng Anh đã phát hiện một số đồ vật biến mất hoặc bị hư hại mà không rõ lý do. Những hiện vật vốn không được trưng bày trước công chúng mà được bảo quản ở các gian phía sau bảo tàng nhằm phục vụ việc nghiên cứu và học thuật. Đó là các trang sức bằng vàng, các loại đá bán quý và thủy tinh có niên đại từ thế kỷ 15 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 19 sau công nguyên. Bảo tàng Anh đã tiến hành tăng cường an ninh. Bộ phận về tội phạm tài chính của cảnh sát London đã mở điều tra. Các chuyên gia của bảo tàng và chuyên gia từ bên ngoài cũng can thiệp, và kết quả là một nhân viên đã bị tuyên bố sa thải vào thứ Tư, 16 tháng 8 vừa qua. Đại diện của bảo tàng không nêu ra chi tiết, mà chỉ cho biết là nhân viên này sẽ bị truy tố. Giám đốc của bảo tàng, nơi cất giữ đá Rosette, nhấn mạnh rằng đó là một sự cố rất bất thường. Ưu tiên hiện nay là tìm lại các đồ vật đã bị đánh cắp và đem chúng đi xác thực lại, và nhất là cố gắng tìm hiểu cách ngăn ngừa các vụ trộm.
Emeline Vang, Londres, RFI.
Vừa rồi là mục tạp chí Thế giới đó đây do Chị Phương biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi góc vườn âm nhạc. Tuân Thảo sẽ giới thiệu với quý vị về nhóm French Latino, hòa quyện giai điệu Địa Trung Hải với nhịp đập Latin.
Góc vườn âm nhạc.
Trời đã
cho riêng em một sắc đẹp để trái tim anh sẽ không cằn cỗi. Và rồi thời gian sẽ biến lùi dần, mùa xuân ở mãi nơi này, trời cho lứa đôi.
Nhắc đến dòng nhạc Latin, giới yêu nhạc chủ yếu nghĩ tới tầm ảnh hưởng của châu Mỹ Latin, gồm cả hai hệ ngôn ngữ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong đó Brazil có hẳn một trường phái. Còn khi nhắc tới Địa Trung Hải, người Pháp thường hay nghĩ tới sự dung hòa của nhiều luồng văn hóa, kể cả Ý, Hy Lạp, Malta, đảo Corse, cũng như dòng nhạc chuyên hòa quyện các thể điệu đến từ Nam Âu và Bắc Phi. Tại Pháp, gương mặt ăn khách nhất hiện thời, người trị làng nhạc pop Latin trong một thập niên qua vẫn là nam ca sĩ Kenji Girac. Anh hiện đang chuẩn bị một album song ca với khá nhiều khách mời để đánh dấu 10 năm thành công trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó còn có nhiều nghệ sĩ khác cũng khai thác cả hai nhánh Latin và Địa Trung Hải, đôi khi có thêm ảnh hưởng của dòng nhạc du mục, bao gồm cả nhịp điệu flamenco và lối chơi biến tấu của nhạc jazz.
Tu jures que tu m'aimes, dis-moi que tu préfères.
Si pasan los días y yo desde esperando y tú contestando, quizás, quizás,
phần mình, nam ca sĩ Dominic Hudson tuy không lớn lên trong một môi trường văn hóa Latin, nhưng anh lại chọn dòng nhạc này để phát huy sở trường ca hát của mình. Sinh trưởng tại vùng Quebec, ca sĩ người Canada này thành danh vào năm 2008 nhờ vai diễn chính trong vở nhạc kịch Les Mille et Une Nuits, 1001 đêm của tác giả người Pháp Félix Gray. Thành công bước đầu này đã giúp cho Dominic Hudson vững tâm thực hiện dự án âm nhạc của mình, mang tựa đề là Dansa, hiểu theo nghĩa vũ điệu. Dự án này gồm hai vế, phát hành album phòng thu và đi tour biểu diễn trước công chúng. Nam ca sĩ vùng Quebec tái tạo trên sân khấu hoặc cảnh vũ trường hay là không khí phòng trà, nơi nhịp điệu dồn dập của các bản nhạc tình nồng được minh họa bằng các vũ điệu khiêu gợi, nóng bỏng.
J'aime l'océan Pacifique, ça fait quelque chose de magique. Et y'a rien à faire qu'à rêver. Prends-moi la main, viens danser.
Trong vòng một thập niên qua, Dominic Hudson đã cho phát hành 4 album xoay quanh chủ đề dansa, vũ điệu. Tuyển tập gần đây nhất của anh có ghi dấu số 4 mang tựa đề Vũ điệu cuối cùng. Điểm chung của 4 album này là xen kẽ các nguyên tác với các giai điệu quen thuộc của làng nhạc Pháp như Les Soleils des Tropiques của Gilbert Montagné hay là nhạc phẩm La Ventura của bang sông Gaston và Chardin. Hầu hết những bài nhạc này dung hòa những bản phối điện tử tân kỳ cùng với lối hòa âm rất mộc. Dominic Hudson thành công trong việc khoác áo mới cho các bản nhạc Pháp qua lối hòa âm, như thể các bài hát này từng được soạn theo thể điệu Latin.
J'ai rêvé d'une île au soleil, d'une île bien tranquille, entre mer et ciel.
Về phía ban song ca French Latino, đây là một nhóm nhạc được thành lập tại Pháp vào năm 2009. Hai thành viên sáng lập là tác giả Jean-Paul Gavino cùng với người con gái ruột của ông là Michel Gavino. Hai cha con đã cùng nhau phối hợp rất nhiều luồng ảnh hưởng với nhau, các nhịp điệu châu Phi và Nam Mỹ, các dòng nhạc như bolero, jazz, salsa hoặc cha-cha. Họ hát trong nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nét khác lạ của nhóm French Latino là bên cạnh việc gợi hứng từ âm nhạc Latin để sáng tác nhiều giai điệu nguyên tác, ban song ca này còn phát huy một sở trường khác. Thay vì phóng tác nhạc ngoại sang tiếng Pháp, họ lại làm điều ngược lại, tức là đặt thêm lời Tây Ban Nha cho một số bản nhạc ăn khách của Pháp. Đó là trường hợp của nhạc phẩm Le Ciel, Le Soleil et la Mer, Trời Xanh, Nắng Vàng, Biển Mát, được phối theo điệu Rumba. Đến năm 2022, nhóm French Latino đã cho ra mắt 4 album phòng thu. Tuyển tập gần đây nhất của họ có sự hợp tác của nhạc sĩ hòa âm người Tây Ban Nha Miguel Ángel González, từng đoạt giải Grammy Latin. Sự hợp tác này giúp cho các phiên bản của nhóm French Latino như là các giai điệu Quizás Quizás hoặc là Besame Mucho, vốn đậm đặc chất Latin, càng thêm nét lãng mạn trữ tình.
Trời đã cho riêng em một giấc đẹp để trái tim anh sẽ không cằn cỗi, và rồi thời gian sẽ biến lối rừng mùa xuân ở mãi nơi này. Trời cho lứa đôi mà ta fait le fait le soleil mà ta à l'instant du réveil viens.
Rồi là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo với chủ đề nhóm French Latino hòa quyện giai điệu Địa Trung Hải với nhịp đập Latin. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Người Pháp Nước Pháp với đề tài 2 năm ở Paris, quãng thời gian giúp họa sĩ Van Gogh thành danh. Tạp chí do Thu Hằng biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Suốt sự nghiệp cầm cọ, vài dòng Van Gogh không bán được một tác phẩm nào. Chỉ vài ngày sau khi có người mua tác phẩm đầu tiên, họa sĩ qua đời ở tuổi 37. Trong quãng đời ngắn ngủi, có lẽ 2 năm ở Paris là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của họa sĩ đoàn mệnh. Van Gogh gặp những người bạn mới, khám phá trường phái ấn tượng, định hình phong cách vẽ của mình. đến Paris vào đầu tháng 3 năm 1886 sau thời gian dài bất định về sự nghiệp, bất ổn về cuộc đời, lân đận trong tình duyên. Van Gogh tìm được bước khởi đầu mới ở kinh đô ánh sáng. Chuỗi thất bại của họa sĩ Hà Lan được Wouter van der Veen, người chuyên viết về nghệ thuật và là chuyên gia về Van Gogh, tóm lược trong chương trình của Quintetude về Van Gogh, những bậc thầy hội họa như sau.
Au moment où Vincent van Gogh se met à peindre, il est dans un état d'esprit.
Vào lúc Vincent van Gogh bắt đầu vẽ, ông ở trong tình trạng khá là tuyệt vọng, bị rơi vào ngõ cụt. Ông buộc phải đưa ra chọn lựa đó. Ông từng muốn làm mục sư nhưng thất bại, từng muốn làm nhà buôn nghệ thuật nhưng cũng không thành. Cuối cùng, ông tâm sự trong một bức thư gửi em trai là những gì còn lại với ông chỉ là chút khả năng vẽ phác thảo. Chính từ chút năng lực đó, ông quyết định tiếp tục cuộc sống và dấn thân vào một con đường mới, nơi ông hy vọng trở thành một nhà in thạch bản, người vẽ tranh minh họa, người vẽ phác thảo. Nhưng ban đầu, đó không phải tiếng gọi của nghệ thuật lớn lao, đặc trưng cho sự nghiệp của ông như chúng ta biết sau này.
Có lẽ sẽ không có một vài dòng Van Gogh nổi tiếng nếu không có người em trai Theo của ông. Theo có tài kinh doanh, đến Paris làm việc từ năm 1881, được giao làm giám đốc một chi nhánh của Galerie Boussot Valadon Essy trên đại lộ Montmartre. Theo sống trong căn hộ nhỏ ở phố Victor Massé để tiện cho công việc. Hai tháng sau khi vẽ xong đến, họ chuyển sang một căn hộ trong tòa nhà xây theo phong cách kiến trúc Haussmann ở số 54 phố Lepic, ngay dưới chân đồi Montmartre. Theo là nguồn động viên không mệt mỏi cả về tài chính lẫn tinh thần cho vẽ xong, vì Theo giữ niềm tin vô hạn vào tài năng của anh trai. Montmartre vào thời kỳ tươi đẹp, nổi tiếng là tụ điểm giải trí sành điệu. Quán rượu, quán cà phê thi nhau mọc lên từ năm 1888, thu hút giới tinh hoa Paris và những nghệ sĩ nổi tiếng đương thời. Nhưng bên cạnh đó vẫn còn có một Montmartre, sự nét hoang sơ, tồi tàn của những khu ổ chuột trước đó. Montmartre và Paris mở ra nhiều cơ hội cho họa sĩ Hà Lan. Bạn bè mới nhờ những mối quan hệ của Theo, cơ hội triển lãm tranh, khám phá trường phái nghệ thuật ấn tượng rồi theo đuổi con đường này. Trong thư để tháng 9 hoặc tháng 10 năm 1886 gửi Horace Mann Livon, người bạn đồng môn năm 1885 ở Viện Hàn Lâm Mỹ thuật Hoàng gia Anverby, vài dòng Van Gogh tỏ ra hào hứng với cuộc sống mới. Ông viết, Paris là Paris, chỉ có một Paris và dù cuộc sống ở đây có khó khăn đến đâu thì không khí Pháp làm đầu óc tỉnh táo và tốt lên. Van Gogh bắt đầu vẽ từ ô cửa sổ phòng ngủ trong căn hộ mới, phóng tầm mắt khắp Paris, từ những bức chân dung tự họa đến những khu vườn quanh Montmartre và mỏ đá trắng. Ngày cuối năm 1886, họa sĩ Hà Lan tham gia xưởng vẽ Cốc Mông, nơi đánh dấu những thay đổi mang tính quyết định cho sự nghiệp của ông. Ngay sau học vẽ khỏa thân, làm quen với những họa sĩ trẻ như Émile Bernard và Henri de Toulouse-Lautrec. Qua giới thiệu của Theo, Van Gogh gặp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác như Georges Seurat, Camille Pissarro, Paul Gauguin và Paul Cézanne. Họa sĩ Hà Lan hòa mình vào cuộc sống nghệ thuật sôi động của thành phố, thường xuyên đi xem triển lãm của Degas, Monet, Renoir hay Sisley, được truyền cảm hứng vẽ trực tiếp ngoài trời. Ông không ngại vác giá vẽ ra khỏi đồi Montmartre và Paris để đến các vùng ngoại ô, kinh nghiệm mà người ta không thể học vẽ được nếu chỉ ở trong xưởng vẽ của mình, theo như tâm sự trong một bức thư khác gửi người bạn Bernard. Chuyên gia về nghệ thuật Pascal Bonafou nhận định trong chương trình của Kintetude như sau.
Entre la galerie Boussot-Valadon, dirigée par Theo, d'un côté.
Giữa một bên là phòng trưng bày tranh Boussot, Valadon, Essier de Theo quản lý, và bên kia là cửa hàng của cha Tanguy. Người ta đoán về cơ bản là Vincent khám phá ra trường phái ấn tượng. Chưa bao giờ ông ấy nhìn thấy bóng của một bức tranh như thế. Theo tôi, trong gần 2 năm sống ở Paris là quãng thời gian, Vincent Van Gogh thực sự tạo cho mình những cách sáng tạo ra một Vincent Van Gogh, và để tạo ra sự độc đáo, có 102 kỳ dị trong tranh của ông.
Et de créer la spécificité, l'unité, la singularité de sa peinture.
Cha Tanguy là một nhân vật quan trọng trong đời sống nghệ thuật của khu vực, là ân nhân của rất nhiều nghệ sĩ trẻ nhưng nghèo. Cửa hàng cha Tanguy có đủ loại màu vẽ và thường bán chịu. Van Gogh cũng nằm trong số những họa sĩ gắn nợ bằng tranh. Để cảm ơn người bạn lớn, Van Gogh đã vẽ chân dung cha Tanguy năm 1887, chưa đầy một năm sau bức tự họa khi mới đến Paris. Chính những bức chân dung tự họa cho thấy rõ độ mở của kho nghệ thuật của ông. Mọi nghiên cứu về phong cách và màu sắc đều được ông thể hiện trong những bức chân dung tự họa này, theo giải thích của chương trình Van Gogh, những bậc thầy hội họa.
Les premiers sont peints dans des grises et des marrons qui font très vite place aux jaunes, rouges
vert et bleu.
Những bức tư họa đầu tiên được vẽ trong các màu xám và màu hạt rẻ nhanh chóng nhường chỗ cho các màu vàng, đỏ, xanh lá cây và xanh dương. Kỹ thuật cầm cọ của ông cũng bắt đầu giống kỹ thuật không ngắt đoạn của các họa sĩ trường phái ấn tượng. Ông viết cho một người em gái. Ý định của anh là cho thấy rằng người ta có thể vẽ nhiều bức tranh hoàn toàn khác nhau về cùng một người. Cho dù có ảnh hưởng xuất hiện trong tác phẩm của Van Gogh là đương thời hay truyền thống, chúng đều được thể hiện trong ngôn từ nghệ thuật của riêng ông.
Paris và cuộc gặp với trường phái ấn tượng rồi hậu ấn tượng đã khiến bảng màu của Van Gogh được mở rộng hơn, sáng hơn, sống động hơn so với những bức tranh u tối sầu não lúc còn ở Hà Lan hay ở Bỉ. Sự thay đổi này còn được chính họa sĩ giải thích trong thư gửi em gái. Ông viết, điều mà người ta yêu cầu trong nghệ thuật ngày nay đó là điều gì đó thật là sống động, rực rỡ, nồng nàn. Sự sôi động trong tác phẩm Đại lộ Clichy năm 1887 là nhờ nét vẽ bất cứng nhắc hơn với hai gam màu chủ đạo là tím và xanh. Những màu sắc tươi sáng khác cũng được Van Gogh vận dụng vào tác phẩm Những vườn rau ở Montmartre, sông Sen và cây cầu Conjat, cây và rừng, công viên vào mùa xuân, tất cả đều được vẽ vào năm 1887. Tranh của Van Gogh còn có ảnh hưởng từ cách chấm màu của Paul Signac. Nghệ thuật Nhật Bản, niềm đam mê của các họa sĩ thời đó hiện rõ trong hơn 30 bức vẽ tĩnh mật hòa qua cách ông sử dụng những phối cảnh đậm và các màu trang trí phẳng, điểm thêm các tông màu đỏ đậm để cố thể hiện cường độ màu sắc như ông từng thổ lộ. Van Gogh trưng bày tranh ở các phòng tranh của bạn bè, các quán cà phê và nhà hàng, nơi trở thành điểm giao lưu trao đổi của họa sĩ. Không ngạc nhiên khi Van Gogh vẽ chân dung khổ lớn, chủ một nhà hàng lúc đó có thể là Lucien Martin, ông chủ của quán Grand Bouillon, nơi họa sĩ Hà Lan trưng bày tranh. Van Gogh vẽ hơn 200 tác phẩm trong 2 năm ở Paris, thế nhưng không ai đoái hoài đến tranh của ông. Đèn đuổi vẫn đeo bám Van Gogh như lúc ông còn ở Hà Lan hay ở Bỉ. Chuyên gia Pascal Bonafou giải thích.
Imaginez encore dans une période où la peinture d'histoire c'est la grande peinture, où le portrait c'est le grand genre.
Hãy hình dung là vào thời kỳ mà tranh lịch sử vẫn được coi là hội họa chân chính, tranh chân dung là thể loại lớn. Còn đối với Van Gogh, một cành hoa, một chiếc giày, một củ khoai tây cũng quan trọng như vậy. Dù chưa biết, nhưng họa sĩ đã tham gia vào phong trào sau này trở thành trường phái ấn tượng, thịnh hành được khoảng 10 năm, và từng bước loại dần hội họa phân cấp đối tượng. Điều này đặc biệt quan trọng.
Et qui est en train de vider la peinture de la hiérarchie des sujets. C'est extraordinairement important.
Những tác phẩm quan trọng nhất thuộc sở hữu của Theo, còn những tác phẩm khác thì làm quà tặng hoặc bị ăn trộm. Một vài tác phẩm được họa sĩ bán rẻ cho người buôn nghệ thuật. Vành sáng Van Gogh, chán thành phố đang dần khiến ông ngột ngạt. Ông viết cho em gái Wilhelmina như sau, Paris như biển lớn, nhưng người ta luôn để ở đó một mảnh lớn của cuộc đời. Quyết định tìm đến thiên nhiên. Vào tháng 2 năm 1888, họa sĩ ôm đầy hoài bão chuyển xuống thành phố Arles ở miền nam nước Pháp. Thế nhưng Van Gogh vẫn phải đối mặt với thực tế là tranh của ông không bán được. Đổi lại, Theo an ủi trong thư đề ngày 27 tháng 10 năm 1888 là anh đã tạo ra được cho chúng ta một mạng lưới nghệ sĩ và bạn bè, điều mà em hoàn toàn không thể làm được. Vậy mà anh đã làm được phần nào từ khi anh ở Pháp? Chán nản, kiệt quệ, bệnh tật. Có lẽ dần bào mòn sức lực của họa sĩ, ông qua đời ở tuổi 37 và lúc mà nỗ lực của ông cuối cùng cũng được biết đến, theo giải thích của Wouter van der Veen, chuyên gia về Van Gogh.
6 mois avant son décès, le travail de Vincent Van Gogh avait été remarqué par un critique d'art.
6 tháng trước khi qua đời ở Auvers-sur-Oise ngoại ô Paris, công việc của Vincent Van Gogh thu hút sự chú ý của một nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng. Người này viết trong tạp chí Mercure de France một bài báo dài gần 17 trang để giải thích công việc của họa sĩ Hà Lan này tuyệt vời đến nhường nào.
Pour expliquer à quel point le travail de ce néerlandais était génial.
Thưa quý vị, chương trình của RFI hôm nay khép lại với tạp chí Người Pháp nước Pháp của Thu Hằng với chủ đề 2 năm ở Paris, quãng thời gian giúp họa sĩ Van Gogh thành danh. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Sau thượng đỉnh Trại David, Mỹ, Nhật, Hàn ra tuyên bố chung lên án Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông. Bắc Kinh tổ chức một loạt cuộc tập trận quanh Đài Loan để trả đũa việc Phó Tổng thống Đài Loan đến Hoa Kỳ. Washington đồng ý để các đồng minh chuyển giao chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine. một phái đoàn Liên Hợp Quốc đối thoại với phe đảo chính Niger tại thủ đô Niamey. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Chi Phương về chủ đề thất nghiệp tại Trung Quốc và những câu chuyện về những đứa con toàn thời gian. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai. Thank you.